Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 30. Ngôi mộ của Giuse Arimathea. Sự lo lắng kinh khủng của Maria. Việc sức thuốc thơm cho Chúa.
Đoàn diễn hành nhỏ, sau khi xuống khỏi Canve, đã thấy ở chân đồi ngôi mộ của Giuse Arimathea được khoét vào trong đá vôi của quả núi này. Các người đạo đức đi vào đó cùng với di hài của Giêsu. Tôi thấy ngôi mộ được làm thế này. Đây là một phòng nhỏ ăn sâu vào trong đá, ở cuối một khu vườn đầy hoa nở. Nó giống như một hang đá, nhưng người ta hiểu rằng nó được đục bởi tay con người. Có phòng mai táng chính thức với các ô của nó. Nó được làm khác với các ô ở trong hang tòi đào. Đó là những lỗ tròn ăn sâu vào khối đá như những cái lỗ của tổ ong. Nói vậy cho dễ tưởng tượng. Lúc này nó hoàn toàn trống. Người ta thấy các mắt trống của các lỗ như các vết đen trên màu xám của đá. Đằng trước phòng an táng có một đối phòng. Ở giữa phòng này có một cái bàn bằng đá dùng cho việc xức dầu. Chính trên cái bàn này, người ta đặt thi hài của Đức Kitô bọc trong tấm vải. Gioan và Maria cũng vào đó, không vào hơn được. Vì phòng sổ soạn này nhỏ, nếu vào thêm người thì họ không thể nhúc nhích. Những bà khác đứng gần cửa, đúng ra là lối vào, vì không có cái cửa thật sự. Hai người mang thi hài mở Giêsu ra, trong khi họ sửa soạn các vải băng và các dầu thơm trên một cái kệ dựa vào vách trong một góc. Maria cúi mình trên con mẹ và khóc. Mẹ lại lau người bằng cái khăn còn quấn ở hông Giêsu. Sự tấm xác duy nhất mà thi hài Giêsu tiếp nhận là tấm bằng nước mắt từ mẫu. Mặc dù nó phong phú dồi dào, nó cũng chỉ tẩy được ở trên bề mặt một phần cát bụi, mồ hôi và máu của cơ thể bị hành hình. Maria không mệt mỏi vuốt ve các phần thân thể giá lạnh này, với sự tinh tế nhẹ nhàng hơn là mẹ đụng vào cơ thể của một trẻ mới sinh. Mẹ cầm lấy những bàn tay tội nghiệp bị rách nát, nắm lấy trong tay mẹ, hôn những ngón tay, vuốt thẳng ra. Mẹ tìm cách khép miệng của các vết thương lại, làm dư để chữa trị cho nó, để nó bớt làm đau. Mẹ ép những bàn tay không còn vuốt ve được nữa của người trên má mẹ, và mẹ rên. Mẹ rên trong nỗi đau kinh khủng của mẹ. Mẹ dựng lên và để sát lại đôi bàn chân bị thả buông, tự như chúng đã mòn mỏi tới chết vì bao chặng đường đã trải qua cho chúng ta. Nhưng chúng đã quá bị lệch lạc đi trên thập giá, nhất là bàn chân trái, nó xuôi bàn xuống. Tự như nó không có mắt cá. Rồi mẹ trở lại vuốt ve thân mình đã lạnh và cứng. Mẹ lại xem xét một lần nữa vết thương của lưỡi giáo. Bây giờ, vị cứu tinh nằm ngửa trên bàn đá, ngoác mở ra như một cái miệng, cho nhìn thấy rõ khoang lồng ngực. Điểm nhìn thấy rõ quả tim ở giữa xương ức và vòm xương sườn bên trái. Khoảng 2 phân ở phía bên trên là đường vạch của lưỡi giáo qua bao tâm và tâm vị, dài khoảng 4 phân rưỡi, trong khi khoảng mở ở bên ngoài, trên sườn phía bên phải thì dài nhất là 7 phân. Maria lại kêu lên như ở trên canvê, tự như lưỡi giáo đâm vào mẹ, đến nỗi mẹ quặn lại cách đau đớn và lấy 2 tay ôm ngực như mẹ cũng bị đâm giống như Giê-xu. Người mẹ tội nghiệp đã hôn biết bao trên vết thương này. Rồi mẹ lại phía đầu và đặt ngay ngắn lại, vì nó hơi ngửa về phía sau và nghiêng hẳn về bên phải. Mẹ làm khép lại mu mắt vẫn hơi mở và miệng hơi há, trứng lại và hơi trẹo về bên phải. Mẹ vuốt lại mớ tóc mới hôm qua còn rất đẹp, bây giờ rối bù và nặng nhẫn máu. Mẹ gỡ ra những sợi dài nhất làm nó bóng lại trên các ngón tay mẹ, cuộn nó để trả lại kiểu mái tóc mềm của Giê-xu, mái tóc mướt như lụa và quăng lọn. Mẹ không ngừng rên rỉ vì mẹ nhớ lại khi người còn nhỏ. Đó là lý do căn bản cho nỗi đau của mẹ. Kỷ niệm về thời thơ ấu của Giê-xu, tình yêu của mẹ đối với người, những săn sóc khiến cho mẹ sợ cả cơn gió mạnh đối với tạo vật Thiên Chúa bé nhỏ, và so sánh những điều đó với những điều bây giờ người ta đã làm cho người. Sự than thở và cử chỉ của mẹ làm tôi thấy khổ. Mẹ rên và nói,
người ta đã làm gì cho con mẹ, họ đã làm gì cho con?
Vì không thể nhìn người trong tình trạng này, trần trụi, cứng đơ trên tảng đá, mẹ ẵm lấy người trong tay bằng cách luồn một tay dưới vai, tay kia ôm bên trên ngực người, cùng một cử điệu như ở hang đá Giáng sinh. Tất cả điều đó làm tôi thấy khổ như có bàn tay lục xót trong quả tim tôi. Sự lo âu kinh khủng của tâm hồn Maria. Mẹ vẫn đứng kề bên tảng đá dùng để xức thuốc thơm, vuốt ve, nhìn ngắm, than thở và khóc. Ánh sáng rung động của ngọn đuốc soi sáng từng lúc khuôn mặt mẹ, và tôi thấy những giọt nước mắt lớn trải trên gò má xanh xao của khuôn mặt bị tàn phá. Tôi nghe được hết mọi lời, dù chỉ là rì rầm giữa làn môi. Một cuộc đàm đạo giữa linh hồn từ mẫu với linh hồn con mẹ, tôi nhận được lệnh viết ra.
Con tội nghiệp của má, biết bao là vết thương, con đã phải đau đớn chừng nào. Hãy nhìn những sự họ đã làm cho con quá lạnh, các ngón tay con băng giá và cứng đơ, chúng như bị dập nát. Không bao giờ, dù trong những giấc ngủ bị bỏ rơi nhất của tuổi nhỏ, dù trong những cơn mệt mỏi nhất của người thợ thủ công, chúng không bao giờ như vậy. Ôi, chúng lành giá chừng nào, những bàn tay tội nghiệp, hãy đưa chúng cho má. Kho báu của má, tình yêu thánh, tình yêu của má. Coi, chúng bị xuyên thâu như vậy. Coi này, Doan, rách nát chừng nào. Ôi, độc ác, ở đây, đây. Hãy đưa những bàn tay bị thương của con cho má, để má săn sóc cho. Ôi, má sẽ không làm đau cho con đâu. Má sẽ dùng những cái hôn của má, nước mắt má, hơi thở của má và tình yêu của má để sưởi ấm cho chúng. Hãy cho má một cái vuốt ve, con ơi. Con thì băng giá, má thì cháy thiêu vì sốt. Cơn sốt của má sẽ dịu đi do sự băng giá của con, và sự băng giá của con sẽ êm lại khi tiếp xúc với cơn sốt của má. Một cái vuốt đi con, mới có một ít giờ thôi, kể từ lúc con vuốt ve má, mà má cảm thấy như đã từng thế kỷ. Đã nhiều lần, trong nhiều tháng không được cái vuốt ve của con, mà má cảm thấy như có vài giờ. Vì má luôn luôn chờ đợi con trở về, và mỗi ngày chỉ như một giờ, và mỗi giờ chỉ như một phút, để bảo má rằng con không cách xa một hay nhiều con trăng nữa. Nhưng chỉ trong vài ngày, nhưng chỉ trong vài giờ. Tại sao bây giờ thời gian lại quá dài như vậy? Ôi, cái khổ não vô nhân đạo, bởi vì con đã chết. Người ta đã giết con. Con không còn trên trái đất nữa. Má có thể gửi linh hồn má tới chỗ nào để tìm kiếm linh hồn con và ôm ẩm nó? Bởi vì tìm con, chiếm hữu con, cảm thấy con, đó là đời sống của thân xác và linh hồn má. Má tìm kiếm con với làn sóng tình yêu của má ở bất cứ nơi nào, nhưng má không còn tìm thấy con nữa. Không tìm thấy con nữa. Về con, má chỉ còn lại thân xác lạnh toát này, thân xác không linh hồn này. Ôi, hỡi linh hồn Giê-xu của má. Ôi, linh hồn Đức Kitô của má. Ôi, linh hồn Chúa của má, con ở đâu? Tại sao các người lại cất lấy linh hồn của con tôi, các linh cẩu độc ác kết hợp với Satan? Và tại sao các người không đóng đinh tôi cùng với người? Các người sợ một tội ác thứ hai sao?
Tiếng mẹ càng lúc càng mạnh và tan nát.
Nhưng giết một người đàn bà khốn nạn là cái gì đối với các người? Những kẻ đã không ngần ngại giết Thiên Chúa làm người. Các người không phạm tội ác thứ hai sao? Nhưng để cho một bà mẹ sống, trong khi giết con bà, chẳng là độc ác hơn sao?
Trong khi nói lớn, thì mẹ ngẩng đầu lên. Bây giờ lại cúi xuống trên khuôn mặt đã tắt hơi và nói êm nhẹ như nói với một mình người.
Ít nhất ở đây, bên trong ngôi mộ này, chúng ta ở cùng nhau như chúng ta đã ở cùng nhau trong cơn hấp hối trên cây gỗ, và cùng nhau trong cuộc hành trình về bên kia đời sống để đi gặp sự sống. Nhưng nếu má không thể theo con trong cuộc hành trình về bên kia đời sống, má có thể ở lại đây để chờ con.
Mẹ đứng dậy và nói lớn tiếng với những người hiện diện.
Quý vị đi đi, tất cả, tôi ở lại đây. Hãy nhốt tôi ở đây với người, tôi chờ người. Quý vị nói gì? Không thể được à? Tại sao lại không được? Nếu tôi chết, tôi không ở đây sao? Nằm bên cạnh người, trong cái chờ đợi được tan rã. Tôi sẽ ở bên cạnh người, nhưng quỳ gối. Tôi đã ở đó khi người khóc oe oe, mềm và đỏ hồng, trong một đêm tháng chạp. Bây giờ, tôi cũng ở đây trong đêm này của thế giới không còn Đức Kitô. Ôi, đúng là đêm, không còn ánh sáng nữa. Ôi, đêm giá băng, tình yêu đã chết. Ông nói gì, Nicodemo? Tôi bị nhơ à? Máu người không làm nhơ. Tôi đã không bị nhơ khi sinh người. À, con sinh ra. Con, bông hoa của lòng má, không làm rách các thớ thịt, nhưng đúng là một bông thủy tiên thơm ngát, nở ra từ linh hồn của cái cổ tử cung và cho một bông hoa, mặc dù không có sự ôm ẩm của trái đất trên tử cung. Sự nở hoa tinh khiết đã thực hiện trong con. Ôi, người con đến từ sự ôm ẩm thiên quốc và sinh ra trong sự xâm chiếm của các rực rỡ thiên đàng.
Bây giờ, người mẹ tan nát lại cúi xuống trên con mẹ, như xa lạ đối với tất cả những gì không phải là người. Và mẹ thì thầm nhỏ nhẹ.
Nhưng con nhớ không, sự rực rỡ tuyệt diệu đã bao phủ vạn vật khi nụ cười của con nở ra trên thế giới. Con có nhớ cái ánh sáng phúc lộc mà Chúa Cha từ trời đã sai xuống để bao bọc mầu nhiệm nở hoa của con, để làm cho con thấy bớt bị xua đuổi bởi thế giới tối tăm này. Cho con là ánh sáng, đến từ ánh sáng của Chúa Cha và Thánh Linh. Vậy mà bây giờ là đêm tối và giá lạnh chừng nào, má rung lên vì nó, lạnh hơn cái đêm tháng chạp đó. Khi đó còn có niềm vui là có con để sưởi ấm quả tim má và có hai người để yêu con. Bây giờ má cô đơn và má cũng đang chết, nhưng má sẽ yêu con cho hai, cho những người yêu con quá ít và họ đã bỏ rơi con trong lúc con đau đớn. Má sẽ yêu con cho những người ghét con, cho cả thế giới. Má sẽ yêu con ơi. Con sẽ không cảm thấy cái lạnh của trần gian. Không, con sẽ không cảm thấy nó. Con đã không mở lòng dạ má ra để sinh vào đời, nhưng để cho con không cảm thấy lạnh, má sẵn sàng mở nó ra để bao bọc con trong sự ôm ấp của vú mẹ. Con có nhớ cái vú này đã yêu con biết bao? Cái mầm non nhỏ mấp máy luôn luôn vẫn là cái vú này. Ôi, đó là quyền lợi của má, là bổn phận làm mẹ của má, đó là ước ao của má. Chỉ có các bà mẹ có thể có nó, để có thể có một tình yêu lớn hơn vũ trụ đối với con mình.
Giọng nói phát ra và mạnh dần. Bây giờ với hết sức mình, mẹ nói:
Đi đi, tôi ở lại. Quý vị sẽ trở lại trong 3 ngày và chúng ta sẽ cùng nhau đi ra. Ôi, nhìn lại thế giới, tì trên cánh tay của con. Ôi, con má, thế giới sẽ đẹp chừng nào trong ánh sáng nụ cười phục sinh của con. Thế giới sẽ rung rinh ở bước chân của Chúa nó. Trái đất đã rung rùng khi cái chết giật lấy linh hồn con và thần trí con ra khỏi trái tim con. Nhưng bây giờ nó sắp rung, không phải cái rung sợ hãi và đau đớn nữa, nhưng là cái rung ngọt ngào mà má chưa biết. Nhưng nữ tính của má có cái trực giác giống như một trinh nữ bộc lộ khi sau một thời gian vắng bóng, cô nghe bước chân chàng rể đến để làm đám cưới. Hay hơn nữa, trái đất sẽ rung một cái rung thánh, cũng như má đã bâng khuâng cho tới chỗ sâu thẳm nhất của má. Khi má có vị Chúa 1 và 3 ở trong má, và khi ý muốn của Chúa Cha với lửa của tình yêu đã tác tạo nên hạt giống là con. Ôi, thánh nhỏ của má, con má, tất cả cho má, tất cả từ người má, từ người má. Mọi đứa trẻ đều có một người cha và một người mẹ. Ngay cả những đứa con hoang cũng có một người cha và một người mẹ. Nhưng con chỉ có má thôi, để làm nên thân xác con bằng hoa hồng và hoa huệ, để làm cho con những đường theo mạch máu xanh như những con sông ở miền Galilee của chúng ta, và những làn môi hạt lựu này, và những sợi tóc duyên dáng thanh nhã hơn bộ lông vàng hoe của các con dê trên đồi của chúng ta, và những con mắt này, hai cái hồ nhỏ của thiên đàng. Không, đúng là làn nước đến từ con sông duy nhất với 4 nhánh của nơi hoang lạc, là con sông mang theo trong 4 nhánh của nó vàng, mã não, lục ngọc thạch, ngà và kim cương, với thốt nốt, mật ong, hoa hồng và tất cả sự giàu sang vô tận. Ôi Phi-zôn, ôi Ghê-hôn, ôi Tigre, ôi Euphrates, con đường của các thiên thần, những đấng được vui hưởng Thiên Chúa. Con đường để các vua đến thờ lại con là tinh chất, dù được biết hay không được biết, cũng sống động và hiện diện trong cả các con tim tối tăm nhất. Chính chỉ có mình má con đã làm cho con tất cả những thứ đó bằng tiếng xin vâng của người. Má đã tác tạo nên con bằng ca nhạc và tình yêu. Má đã làm ra con bằng sự trong trắng và sự vâng lời. Ôi, niềm vui của má trái tim của con, đó là cái gì? Là ngọn lửa của trái tim má đã chia ra để kết tụ thành một triều thiên chung quanh cái hôn của Thiên Chúa, nơi người nữ đồng trinh của người. Đó, quả tim con là như vậy.
À, tiếng kêu xé lòng, tới nỗi Madalena chạy đến để cứu giúp cùng một lúc với Gioan. Những người khác không dám, họ chỉ che mặt và khóc, trong khi liếc nhìn qua lối vào.
À, chúng đã chọc thủng tim con, đó là tại sao con làm như vậy, và tại sao má lạnh như vậy? Ngọn lửa của trái tim má không còn ở trong con, và má không thể tiếp tục sống với sự phản chiếu của ngọn lửa này là ngọn lửa của má, mà má đã cho con để tạo nên quả tim của con. Ở đây trên lồng ngực má, trước khi sự chết giết má, má muốn sưởi ấm cho con, má muốn ru con, má đã hát cho con, không nhà, không lương thực, chỉ có đau thương. Ôi, lời tiên tri, đau đớn cho con, cho má, má đã hát cho con. Ngủ đi trên trái tim má. Cả bây giờ nữa, ở đây.
Và mẹ, ngồi trên bờ tảng đá, ẵm người trên đầu gối mẹ, vắt một tay con mẹ lên vai mẹ, đặt đầu người trên vai mẹ, áp đầu mẹ trên đầu người, ôm kỳ người vào ngực, rút người, hôn người, cả hai đều tan nát. Nicodemo và Giuse tiến lại, đặt trên cái ghế ở phía bên kia tảng đá những bình, vải băng, khăn sạch và một thau đầy nước. Tôi cũng thấy cái gì như những sợi vải. Maria nhìn thấy và hỏi lớn tiếng.
Các ông làm gì đấy? Các ông muốn gì? Sửa soạn cho người à? Tại sao? Hãy để người trên đầu gối của má người. Nếu tôi được sưởi ấm cho người, người sẽ sống lại sớm hơn. Nếu tôi được an ủi Chúa Cha vì sự thù ghét của những kẻ giết Chúa, Chúa Cha sẽ tha thứ sớm hơn, và người sẽ trở lại sớm hơn.
Người mẹ đau khổ, hầu như sản.
Không, tôi không trao người cho các ông nữa. Tôi đã cho người đi một lần rồi. Một lần, tôi đã ban người cho thế giới, nhưng họ không muốn. Họ đã giết người bởi vì họ không muốn người. Bây giờ, tôi không cho nữa. Quý vị nói gì? Nói rằng quý vị yêu người. Tốt, nhưng tại sao quý vị không bảo vệ người? Quý vị đã đợi để nói với người rằng quý vị yêu người khi người không còn nghe quý vị được nữa. Tội nghiệp cho tình yêu của quý vị. Nhưng nếu quý vị sợ thế giới tới nỗi không dám bảo vệ một người vô tội, thì ít nhất quý vị phải trả người lại cho tôi, cho má người, để bà bảo vệ con bà. Bà biết người là ai và người đáng được gì. Quý vị đã có người làm thầy, nhưng quý vị chẳng hiểu gì cả. Không đúng vậy sao? Có lẽ tôi nói dối. Nhưng quý vị không nhận thấy rằng quý vị không tin vào sự phục sinh của người. Quý vị tin điều đó à? Không, tại sao quý vị sửa soạn các vải băng và các hương liệu? Bởi vì quý vị cho đây là một kẻ chết tội nghiệp. Hôm nay lạnh giá, ngày mai sẽ thối rữa. Vì thế, quý vị muốn ướp xác người. Hãy để các phó mát của quý vị ở đó. Hãy đến thờ lại vị cứu tinh với con tim trong sạch của các mục đồng Bê-lem. Hãy nhìn, trong giấc ngủ của người, đây chỉ là một người mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Người đã mệt mỏi chừng nào trong đời sống của người? Người mệt mỏi càng lúc càng tăng trong những giờ vừa qua. Rồi, bây giờ người nghỉ ngơi. Đối với tôi, đối với má của người, đây chỉ là đứa con lớn mệt mỏi và ngủ cái giường và cái phòng của người quả là hèn. Nhưng cái nôi đầu tiên cũng không đẹp hơn, chỗ ở đầu tiên của người cũng không dễ chịu gì hơn. Các mục đồng đã thờ lại vị cứu tinh trong giấc ngủ trẻ thơ của người. Quý vị hãy thờ lại đấng cứu thế trong giấc ngủ của vị toàn thắng Satan. Rồi cũng như các mục đồng, hãy đi nói với thế giới, vinh danh Thiên Chúa, tội lỗi đã chết, Satan đã bại trận, nguyện bình an ngự trị trên trái đất và ở trên trời, giữa Thiên Chúa và loài người. Hãy dọn đường cho người trở lại. Tôi sai quý vị, tình mẫu hệ là nghi thức đã biến tôi thành nữ linh mục. Đi đi, tôi đã nói là tôi không muốn. Tôi đã tắm cho người bằng nước mắt của tôi. Như vậy là đủ rồi. Những thứ khác là vô ích. Quý vị đừng tưởng có thể để những thứ đó lên trên người. Người sẽ chổi dậy dễ dàng hơn nếu không có những vải băng tan chế vô ích này. Giuse, tại sao ông nhìn tôi như vậy? Và Nicodemo nữa, tại sao? Có phải cái sợ hãi của ngày hôm nay đã làm quý vị mất trí không? Quý vị mất trí nhớ rồi sao? Quý vị không nhớ à? Thế hệ xấu xa và dâm đảng này tìm một dấu hiệu. Nó chỉ được một dấu hiệu thôi. Dấu hiệu Jonah. Cũng vậy, con người sẽ ở lại 3 ngày 3 đêm trong lòng đất. Quý vị không nhớ sao? Con người sẽ bị nộp vào tay những kẻ giết người. Nhưng ngày thứ 3, người sẽ sống lại. Quý vị không nhớ à? Hãy phá hủy đền thờ của Thiên Chúa thật này đi. Và trong 3 ngày, ta sẽ làm cho nó sống lại. Đền thờ là thân thể người. Ôi các ông! Doan! Con lắc đầu. Con phàn nàn mẹ. Con tưởng mẹ điên à? Nhưng thế nào? Người đã cho kẻ chết sống lại. Người không thể tự mình sống lại sao?
Mẹ ơi!
Hãy gọi mẹ là mẹ. Mẹ sẽ không sống được khi nghĩ rằng mẹ sẽ không bao giờ được gọi như vậy nữa. Doan, con đã hiện diện khi người cho đứa con gái nhỏ của Jairo sống lại và cả người con trai thành Naim. Chúng đã chết rõ ràng phải không? Đó đâu phải là giấc ngủ nặng nề. Trả lời đi.
Họ đã chết. Đứa con gái nhỏ chết từ 2 tiếng đồng hồ. Người thanh niên chết từ 1 ngày rưỡi.
Và chúng đã trỗi dậy theo lệnh của người.
Và chúng đã trỗi dậy theo lệnh của người.
Quý vị đã nghe chưa? Hai ông, các ông nghe chưa? Nhưng tại sao các ông lắc đầu? À, có lẽ các ông muốn nói rằng đời sống trở lại mau hơn đối với người vô tội và còn trẻ. Nhưng con tôi, nó vô tội. Nó là người luôn luôn trẻ. Con tôi, nó là Thiên Chúa.
Mẹ ném một cái nhìn tan nát trong cơn sốt trên hai ông. Những người tuy bị đè nặng nhưng không lay chuyển. Bày ra những cuốn băng đã nhúng trong hương liệu. Maria, để con mẹ xuống tảng đá một cách nhẹ nhàng như người ta đặt một đứa mới sinh vào nôi. Mẹ bước 2 bước, cúi xuống chỗ chân giường tang nghi, nơi Magdalena đang quỳ khóc. Mẹ nắm lấy vai cô, lắc và gọi.
Maria, hãy trả lời. Họ nghĩ rằng Giê-xu không thể sống lại, vì người là một người lớn, và người chết vì các vết thương. Nhưng anh con, ông ta không già hơn người sao?
Dạ, anh con già hơn.
Ông ta chỉ là một vết thương.
Đúng vậy.
Ông ta đã thối trước khi được chôn trong mộ.
Dạ đúng.
Ông ta đã sống lại sau 4 ngày ngộp hơi và thối rữa.
Đúng.
Vậy thì...
Một yên lặng nặng nề và kéo dài. Rồi một tiếng kêu ngoài nhân loại. Maria lảo đảo, lấy tay ôm ngực. Họ đỡ mẹ, nhưng mẹ xô họ ra. Mẹ có vẻ như xô mấy người đạo đức. Nhưng thật ra, mẹ xô cái gì chỉ có mẹ thấy và mẹ kêu.
Lui ra, lui ra, tàn nhẫn. Đừng có báo thù như vậy. Im đi, ta không muốn nghe mi. Im đi. À, nó cắn vào quả tim tôi.
Ai mẹ?
Ồ, Doan. Đó là Satan. Satan nó nói, người sẽ không sống lại. Chẳng có tiên tri nào nói điều đó. Ôi, lại Thiên Chúa tối cao, tất cả hãy giúp tôi. Ôi, các thần trí tốt lành. Ôi, quý vị, những người đạo đức, lý trí của tôi phân vân. Tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Các lời tiên tri nói sao? Thánh Vịnh nói gì? Ôi, ai có thể nhắc lại cho tôi những đoạn nói về Giê-xu của tôi?
Chính Madalena với giọng phong cầm đọc Thánh Vịnh của David nói về cuộc tử nạn của Đức Mêsia. Mẹ khóc mạnh hơn, Gioan đỡ mẹ, nước mắt mẹ rơi như lục trên xác con mẹ. Mẹ nhìn thấy, mẹ lao cho người và nói nhỏ.
Bao là nước mắt, nhưng khi con phải khát kinh khủng, thì má đã không thể cho con, dù chỉ một giọt. Bây giờ, má làm con bị lục. Con giống như cái cây dưới lớp xương dày đặc. Để má lau cho con ơi, con đã nếm biết bao cay đắng. Đừng để sự cay đắng và muối của nước mắt hiền mẫu rơi trên đôi môi đầy thương tích của con.
Rồi mẹ gọi lớn tiếng.
Maria! David không nói. Con thuộc Isaiah không? Hãy đọc cho mẹ các lời ông.
Madalena đọc bài tường thuật của cuộc tử nạn và kết thúc bằng những tiếng nấc.
Người đã giao mạng sống người cho sự chết. Người ta đã kể người vào số bất lương. Người đấng gánh tội thiên hạ và đã cầu nguyện cho các tội nhân.
Ôi, nín đi, sự chết. Không, không giao cho sự chết. Không, không. Ôi, chớ vì sự cứng lòng tin của quý vị liên kết với sự cám dỗ của Satan, không đặt sự nghi ngờ trong lòng tôi. Má sẽ không tin con sao? Ôi, con, má lại không tin những lời thánh của con sao? Ôi, hãy nói với linh hồn má đi. Hãy nói, từ những bờ bến xa xôi, nơi con đã tới để giải thoát cho những kẻ đang chờ con. Hãy gieo tiếng nói của linh hồn con vào linh hồn má đang chờ nó. Linh hồn má đây, đang sẵn sàng để nhận tiếng nói của con. Hãy nói với má con rằng con sẽ trở lại. Hãy nói, ngày thứ ba, ta sẽ sống lại. Má năn nỉ con, người con Thiên Chúa. Hãy giúp má bảo vệ đức tin của má. Satan cuốn nó vào cái vòng xoắn để bóp nghẹt nó. Satan đã lìa cái mõm rắn độc của nó khỏi xác thịt con người. Vì con đã giật của nó cái mồi này. Và bây giờ, nó cấm cái răng nanh đầy chất độc của nó vào trong thớ thịt của trái tim má để làm tê liệt những cử động, sức mạnh và sức nóng của nó. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, xin đừng để con nghi ngờ. Đừng để sự nghi ngờ làm băng giá con. Đừng cho Satan cái tự do dẫn con tới thất vọng. Con ơi, hãy đặt tay con trên quả tim má. Nó sẽ xua đuổi Satan. Hãy đặt nó trên đầu má. Nó sẽ đem ánh sáng trở lại đó. Hãy thánh hóa môi má bằng một cái vuốt ve, để nó có sức mạnh mà nói, tôi tin. Dù ngược lại với cả một thế giới không tin. Ôi, đau đớn chừng nào khi không tin. Lạy cha, phải tha thứ rất nhiều cho những kẻ không tin. Bởi vì khi người ta không tin, khi người ta không tin, tất cả sẽ dễ dàng trở nên đáng sợ. Con nói điều đó. Con là người đã cảm thấy cái khổ hình này. Lạy cha, xin thương những kẻ không đức tin. Xin ban cho họ. Lạy cha rất thánh, xin ban cho họ nhân danh thánh thể đã bị tiêu hao này. Và con, tấm bánh còn đang hao mòn, xin ban đức tin vào cha cho những kẻ không tin.
Một yên lặng dài, Nicodemo và Giuse ra lệnh cho Gioan và Madalena.
Tới đây đi mẹ ơi.
Madalena nói, để tìm cách rời mẹ ra khỏi con mẹ và tách rời những ngón tay của Giêsu đang đan vào các ngón tay mẹ, và mẹ vẫn hôn và khóc. Mẹ đứng dậy, mẹ rất trang trọng. Mẹ vuốt một lần sau cùng những ngón tay tội nghiệp đã mất hết máu, đặt cánh tay trơ trơ dọc theo cơ thể. Rồi mẹ giơ hai cánh tay về phía mặt đất, rất thẳng, đầu hơi cúi. Mẹ cầu nguyện và dâng hiến. Người ta không nghe thấy các lời, nhưng coi tất cả thái độ của mẹ. Người ta biết rằng mẹ cầu nguyện. Đúng là một nữ linh mục trên bàn thờ, vì nữ linh mục vào lúc dâng lễ.
Chúng con dâng lên tòa cao sang Chúa, của lễ được chọn trong những của Chúa đã ban cho chúng con. Bánh tinh tuyền, bánh rất thánh, bánh trong sạch.
Rồi mẹ quay lại.
Vậy làm đi, nhưng người sẽ sống lại. Quý vị nghi ngờ lý trí của tôi cách vô ích, và quý vị mù quáng với sự thật mà người đã nói. Satan cũng tìm cách tấn công đức tin của tôi cách vô ích. Để cứu chuộc thế gian, cũng cần phải có sự hành hạ của Satan bại trận đập vào quả tim tôi. Tôi chịu đựng nó và dâng hiến nó để cầu cho những người sẽ đến sau. Từ biệt con, từ biệt con má, từ biệt bé tí của má, từ biệt đấng thánh, nhân từ, rất được yêu và rất đáng yêu. Vẻ đẹp, niềm vui, nguồn cứu rỗi, từ biệt. Những cái hôn trên mắt con, trên môi con, trên các sợi tóc óng vàng, trên các chi thể giá lành, trên trái tim bị đâm thâu của con. Ôi, trên trái tim bị đâm thâu của con, cái hôn của má, cái hôn của má. Từ biệt, từ biệt. Lạy Chúa, xin thương con.
Chúa Giêsu nói,
và những hành hạ tiếp tục với những tấn công từng chạp cho tới rạng đông ngày Chúa Nhật. Trong cuộc khổ nạn của cha, cha chỉ bị một cám dỗ, nhưng mẹ cha, người đàn bà đền tội cho người đàn bà trách nhiệm về mọi sự ác, bị cám dỗ rất nhiều lần. Và Satan đã hăng hái với sự dữ tợn gấp trăm trên vị nữ toàn thắng. Maria đã thắng nó. Maria đã bị những cám dỗ dữ dằn nhất, cám dỗ trên thân xác mẹ, cám dỗ trên trái tim của mẹ, cám dỗ trên tâm hồn mẹ. Thế giới nghĩ rằng việc cứu chuộc chấm dứt ở hơi thở sau cùng của cha. Không, mẹ cha đã hoàn tất nó bằng cách thêm vào đó sự hành hạ chấp ba của mẹ, để chuộc cái tội tà dâm chấp ba, bằng cách chống trả trong ba ngày với Satan, là đứa muốn đưa mẹ đến việc từ chối lời cha và tới sự không tin cha sẽ sống lại. Mẹ là người duy nhất đã tiếp tục tin, mẹ cao cả và hạnh phúc cũng vì đức tin này. Con cũng đã biết điều đó, cái khổ não ở trong cái khổ não của cha ở Gethsemane. Thế giới không hiểu cái trang này, nhưng những kẻ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian thì hiểu nó, và sẽ có một tình yêu mạnh mẽ hơn đối với người mẹ đau thương. Chính vì thế mà cha đã ban nó cho con. Hãy đi bằng an với phúc lành của chúng ta.
Hai ông đã sửa soạn xong các vải băng. Họ tới cái bàn và lột trần Giêsu ra, kể cả cái vôn của người. Họ lau bằng một miếng bọt bể, hình như vậy, hay một miếng vải trên toàn thân, trong một sự chuẩn bị rất mau. Tất cả những chi thể rớm máu hàng ngàn chỗ. Rồi họ chát thuốc trên toàn thân. Thật sự, họ bao toàn thân bằng một lớp sáp. Trước khi làm như vậy, họ đã lau sạch cả cái bàn đá. Trên đó, họ đã đặt một tấm khăn liệm mà một đầu thả buông ở phía đầu. Họ để người nằm sấp và xức thuốc thơm trên lưng, đùi, cẳng chân, tất cả các phần ở phía sau. Rồi họ lật người lại một cách êm nhẹ, cẩn thận. Họ chú ý để không làm trầy lớp sáp. Rồi họ xức thuốc cho các phần thân thể ở phía trước. Trước tiên là thân mình, rồi tới tứ chi, chân xức trước, sau cùng là các bàn tay mà họ bắt chéo lại trên bụng dưới. Hỗn hợp của các dầu thơm chắc phải là một chất kết dính giống như keo. Bởi vì tôi thấy hai bàn tay bây giờ ở yên vào chỗ, trong khi trước đó nó luôn luôn trợt đi vì trọng lượng của cơ quan đã chết. Các bàn chân thì không, nó vẫn giữ yên vị trí cũ, một bàn chân dựng thẳng, bàn chân kia hơi xu xuống. Sau cùng là cái đầu, sau khi đã xức thuốc cẩn thận tới nỗi các vết thương đều biến đi dưới lớp sáp thơm, họ buộc vào cầm một băng vải để giữ cho miệng ngậm lại. Maria rên rỉ mạnh hơn, rồi họ lật đầu khăn buông rơi phía trên đầu và đắp lại bên trên Jesus, người đã biến mất dưới tấm vải dày lớn. Người chỉ còn có dáng một bọc gói trong vải. Giuse nhìn tất cả xem đã đúng nơi, đúng kiểu chưa. Ông còn đậy trên mặt một khăn liệm khác bằng vải gai và các khăn vải khác, giống như những băng vải hình chữ nhật ngắn và rộng, đi từ bên phải qua bên trái, ở bên trên cơ thể, để giữ cho tấm khăn liệm nằm vào đúng chỗ và dính sát vào thân. Đây không phải chiếc khăn vải người ta dùng cho các xác ướp, cũng không phải các băng của Lazaro phục sinh. Đây là đoạn đầu của băng vải đó. Jesus bây giờ biến mất, kể cả cái dáng của người cũng bị giấu dưới những lớp vải. Đây chỉ còn là cái gói vải dài, hai đầu hơi thon, ở giữa hơi vình, nằm trên tảng đá sáp. Maria lại khóc lớn hơn.
Đời con
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.